Khi mà cho cái máy nổ biết niệm Phật rồi, quý vị thấy á, mới nếm được cái mùi vị pháp hỷ thực, mới nếm được cái mùi vị hoan hỷ niệm Phật. Còn nếu cứ ở ngoài nói không, tả không, quý vị không tưởng tượng được cái thù thắng của nó, cái hoan hỷ của nó. Cho nên bây giờ mình phải định cho mình làm sao á, trong cái hoàn cảnh hoan hỷ niệm Phật, chứ không có ép mình ép sát à. Không có ở nơi đó mà dụng công á, quá độ trong đó, rồi trong đó là trong đó tinh thần tiều tụy, thân xác thì gầy gò, trong đó không phải là. Mà chúng ta trực đo cho mình trong cái hoàn cảnh nào, luôn luôn niệm Phật trong đó, hoan hỷ niệm Phật trong đó. Không phải đếm, không phải ít hay nhiều, mà là cạn hay sâu. Ở đây chúng ta hiểu rồi, tâm ta là Phật. Bây giờ niệm Phật thì làm sao không thành Phật. Cho nên trong niệm Phật, tịnh niệm đó quan trọng, không có được nghĩ ngợi lung tung, cần nhất là tịnh niệm và không gián đoạn. Thì trong khoảng nửa tiếng tập niệm Phật đó, chúng ta không gián đoạn mà không xen tạp. Lúc ở tại Úc 2 năm trước, tôi đề nghị là thí dụ như cái câu niệm Phật của Hòa Thượng đó, nó là nguyên chất niệm Phật, nó không có âm điệu, nó không có pha âm nhạc gì ha, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không nào? Thì tôi đề nghị thâu cái đó lại, mình thâu cái đó lại rồi sao quý vị, thâu vô cái cassette á. Nếu mà bắt đầu thì chúng ta thâu vô cái băng 60 phút, thì cứ mỗi đầu là 30 phút mà. Chúng ta bấm cái máy một cái, thì cái máy nó niệm A-di-đà Phật, thì chúng ta cũng niệm trong đó 30 phút không xen tạp, 30 phút không gián đoạn. Cái thời gian đó ngồi ở trong đó nghĩa an nhàn tự tại, niệm theo cái máy đó. Thì nếu mà lên nó thì đổi băng 90 phút thành 45 phút. Ngon vô là. Thì trong đó chúng ta tập trong đó cho mình A Di Đà Phật. Ai điện thoại tới không bắt. Ở trong đó mọi việc đó, ở xung quanh đó, trong đó chúng ta không để ý, để mình tập vô công phu. Ngoài cái câu niệm Phật thành phiến ra, chúng ta dùng cái thời gian này để mà vậy, để mà sao tập cho cái tâm chúng ta nó vô câu niệm Phật, không có hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Tâm không hợp miệng, miệng thì niệm Phật, nhưng mà tâm lại suy nghĩ tính toán chuyện khác, đang niệm Phật mà nghĩ lung tung. Đây cái chuyện này á, có cái gì rất nhiều là không những niệm Phật như vậy mà thiền cũng vậy. Mình đã nhập thất, nếu nè, nhập đó, nhập vào ở trong đó tịnh thất để mà thiền cái gì, ngồi trong đó tịnh tọa, tưởng là hay lắm. Ai ngờ cái thân thì tịnh tọa, cái tâm thì nghĩ chuyện. Nó nghĩ tốt thì nó nghĩ chuyện chùa, tốt thì nó nghĩ chuyện làm phước, tốt nó lên những kế hoạch để mà an dân trị thế, tốt thì nó ra mở chuyện ra, mở ra trong đó coi coi mình bảo lục bây giờ phải giúp đồng bào như thế nào. Thưa quý vị, tất cả đều là vọng tưởng, là nó tưởng là hay lắm, ta nghĩ chuyện trong đó, cái tâm chúng ta Bồ Tát nghĩ đến chúng sanh, đúng không? Cứu khổ chúng sanh, nhưng mà nó đánh lừa đó, đó là vọng tưởng. Bồ Tát trong đó ứng hiện tâm của chúng sanh như thế nào, cảnh giới như thế nào thì ứng hiện, không suy nghĩ. Họ ở trong đó, cái trí tuệ trong đó giống như cái gương, chúng sanh khổ lập tức ứng hiện ra, cứu khổ. Còn chúng ta thì suy nghĩ cái gì? Thôi bây giờ mình nhập thất, nhập thất rồi trong đó làm sao? Cái hình ảnh, những cái hình ảnh bảo lục, những hình ảnh tai nạn nó tới rồi trong đó, chúng ta ngồi suy nghĩ chiêm nghiệm trong đó. Đây là những cái đó. Mà niệm Phật cũng vậy, những người tu thiền cũng mắc những cái này mà tưởng cho là mình hay. Nhập tịnh thất trong đó một tuần lễ, thọ cúng dường, tâm lại nghĩ vọng tưởng, không có phúc báo, không có công đức, để hồi hướng cho người hậu thất. Nghe cái vị này là kẹt là mắc nợ nữa hả? Tưởng mình tu hay, không phải đâu là. Mà ở trong đó chúng ta phải làm sao á, khi ra tu thì tu, khi làm sao ứng cơ mà làm, không có suy nghĩ là, không phải là không suy nghĩ cái việc, mà không tính toán, chuyện tới đâu chúng ta làm tới đó, không phan duyên, tự tại tùy duyên, đây là cái điều chúng ta muốn làm. Cho nên tập cái tâm của mình cho nó thanh tịnh, khi nó thanh tịnh rồi thì tự nhiên biết, rồi giống như cái gương đó cái việc, cái gương sáng đó, cái là ai mà đứng trước mắt đó, trước cái gương đó thì gương mặt xấu nó hiện ra xấu, gương mặt tươi nó hiện ra tươi, gương mặt buồn nó hiện ra buồn, gương không có một ý niệm, không có một suy nghĩ. Mà trong việc chúng ta nói nó hiện như thế nào, tự nhiên là. Cho nên khi chúng ta tu là mình tu cái tâm thanh tịnh đó, tuyệt không khởi vọng tưởng ra. Tất cả những tính toán, những so đo bây giờ ở đây ở San Jose, làm sao có niệm Phật đường, làm sao có cơ sở tu hành, chúng ta tưởng hay do nhập thất để coi coi có ý kiến gì không. Vọng tưởng là đó, nó không có khởi lên cái năng lực, không khởi lên được cái năng lực của vũ trụ, của pháp giới, cái năng lực vốn sẵn có, tự tánh sẵn có, mà chúng ta đi chạy vào con đường tri thức kiến giải. Và tri thức kiến giải thì nó có hay thì hay, nhưng mà nó kèm theo phiền não nghiệp chướng. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì là không nghiệp, không gì là không tội là. Mà bây giờ chúng ta tu cũng là khởi tâm động niệm, cho nên vẫn là tạo nghiệp, vẫn là gây tội trong đó. Tội gì quý vị? Thiện thì cái tội ở cõi trời, ác thì cái tội ở trong tam ác đạo, cũng là trong lục đạo luân hồi chưa ra được nào. Bởi vậy cho nên cần thiết nhất là tâm phải hợp với miệng. Miệng chúng ta niệm Phật thì trong tâm chúng ta là tâm Phật. Tâm Phật là gì? Là thanh tịnh, không có tư tưởng. Chỉ có một câu niệm Phật, mà cái quan trọng nhất là gì cái việc? Ở đây á, nói chúng ta còn một tình huống khác nữa là tạp niệm quá nhiều, liên tiếp nổi lên hoài không thể dẹp hết được. Điều này không cần lo, đây là một hiện tượng tự nhiên. Trong quá trình niệm Phật không cần để ý tới. Bí quyết trị bệnh vọng tưởng là mặc cho vọng niệm sôi nổi, tôi chỉ nghe tiếng niệm Phật rõ ràng mà thôi. Nghe lại nói thêm, tôi chỉ nghe được tiếng niệm Phật của tôi được rõ ràng mà thôi. Thêm hai chữ của tôi vô. Nếu mà không có thêm hai chữ của tôi vô đó, thì quý vị nghe âm thanh niệm Phật ở trên trời đó. Quý vị niệm được á, vô Phật thất á, chuyên Phật thất á, một tuần cứ đánh địa chung quý vị. Thổ chức lên. Sau một tuần á, niệm Phật đó rồi thì á, cái nhịp điệu nó vang ở trong tai, và chúng ta nghe như có âm thanh nó niệm Phật ở trên trời, ở đâu ấy, từ không trung, và ngay cả ngủ cũng nghe, đi ngủ cũng nghe. Đây cái vị thấy thành bệnh à. Ở bên thiền gọi là bệnh thiền cái vị. Ở bên đây ấy, chúng ta cũng là bệnh à. Cho nên phải bỏ nó, mà phải nghe được cái câu niệm Phật của chính mình. Vì sao quý vị? Khi chúng ta nhiếp tâm mà, thì cái tai của mình đó, nó nhiếp trở lại, nó không nghe âm thanh ở ngoài nữa. Mà chúng ta để tập trung để nghe âm thanh niệm Phật của chính mình. Mà khi mà mình ngủ đó, mình không niệm Phật thì không nghe. Bây giờ để đối trị đó, không nghe ở ngoài. Nếu mà có nghe âm thanh ở ngoài thì sao? Thì cũng hoan hỷ niệm Phật. Niệm Phật theo và nghe lại âm thanh của mình, đừng có nghe âm thanh kia. Đây có rất nhiều người bị cái trường hợp này cái việc. Họ biểu bây giờ thầy, bây giờ con đi đâu con cũng nghe rõ ràng âm thanh niệm Phật. Nó khởi lên à. Mà cái theo nó thì tốt chứ sao? nhưng mà lại sai là sao? Con đi ngủ con cũng nghe nữa, con nghe đi ngủ làm sao con ngủ được, nó thành bệnh rồi quý vị. Mà khi ngủ chúng ta không muốn nghe mà nó nghe thì ở đó âm thanh đó ở đâu tới quý vị? Âm thanh Phật não loạn tâm của chúng sanh, đây không phải là âm thanh Phật rồi, là âm thanh Phật nào, quang minh Phật nào mà não loạn, não hại tâm của chúng sanh nè. Chỉ có âm thanh mà, đúng không nè? Phật có mà não hại chúng sanh thì cái âm thanh đó không phải là diệu thanh, không phải là diệu âm, không phải là thù thắng, không phải là trang nghiêm gì cả. Não hại chúng sanh mà. Bởi vậy cho nên từ cái điểm này chúng ta thấy nhiều người mắc phải cái tình trạng này, làm sao đối trị nó? Cần hay nhất là ta chỉ nghe được tiếng niệm Phật của chính ta. Ở trong bài sau nó sẽ dạy chúng ta những cái bí quyết để niệm Phật. Bốn cái bí quyết để niệm Phật quý vị. Vọng tưởng nổi lên không cần lo. Biểu con niệm Phật lúc này vọng tưởng sôi nổi quá, thôi để khi nào bớt vọng tưởng thì thôi tu lại. Chứ bây giờ vọng tưởng nghiệp chướng quá nhiều, tu trong đó nó không, quý vị đâu có biết đâu. Không tu thì không có vọng tưởng, khi tu rồi vọng tưởng nổi lên. Thật sự không tu không phải là không có vọng tưởng, mà không tu đó vọng tưởng nổi lên mà không nhận ra, không thấy, không biết. Vì gì sao? Chúng ta đi theo dòng nó mà. Khi chúng ta đứng dậy, đứng lại đó, thì thấy nước nó chảy. Mà đi theo nó thì thấy nước nó cũng không chảy, mình cứ đi vậy không chảy. Mà đứng dậy á, đứng lại đó thì thấy nước chảy ra. Mà hãy mà bước ngược lên là nước còn chảy mạnh hơn nữa. Cho nên ở đây á, tại vì chúng ta thuận theo ta bà, chúng ta xuôi theo sanh tử mà, cho nên vọng tưởng điên đảo không nhận ra. Đến hồi muốn ra, đứng lại, dừng lại thì thôi thấy nó chảy mạnh quá, chảy xiết quá. Đây quý vị thấy như thế nào? Thì chúng ta cứ thả bè cho nó chạy xuống vô sanh tử sao? Không phải, mà tìm cách đi ra là. Cho nên á, trong đó ai cũng có vọng tưởng hết cả. Nếu mà không có vọng tưởng, chúng ta là thánh rồi là. Ngay cả chúng ta gọi là vô ký đó, trong đó thiện ác là vô ký mà. Thì vô ký đó là gì quý vị? Là cái vọng tưởng si mê đó là, chứ không phải là không vọng tưởng đâu là. Nó đắm vào si mê chứ không phải là vô ký đâu là. Bởi vậy cho nên luôn luôn tâm chúng ta không á, hôn trầm thì là trạo cử. Trạo cử là vọng tưởng nó cứ lên á, nó không yên quý vị. Đứng ngồi không yên, ngồi trong đó sao quý vị nói nó bồn chồn, nóng nảy trong đó ngồi á, không yên. Đó đứng đợi ai đó nè, mà người đó chưa tới cho nên cứ ngóng 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 dài cổ là. Đây là đó là trạo cử, không ngồi yên, không định lại được. Còn hôn trầm thì sao? Thì ngồi yên, rồi nó định quá, nó định vô hôn trầm luôn, nó vô trong giấc mơ, giấc ngủ luôn. Cho nên nó tâm của chúng ta không có trạo cử, không vọng tưởng thì là hôn trầm, không hôn trầm lại nghĩ tưởng. Cho nên cứ như vậy mà nó đánh ta. Thì bây giờ phải đối trị nó là, đối trị nó bằng cách nào? Không sợ nó. Bây giờ cái vị nói bây giờ sao mình mới bây giờ mình ngăn nước ở trên dòng kia, đừng cho nó chảy xuống rồi mình bước lên bờ. Cái vị thấy mình muốn bước qua sông mà. Biểu bây giờ qua sông nước chảy xiết quá, thôi bây giờ sao? Thôi về lên nó thượng nguồn, lấy cục đá bự chặn nó xuống, rồi mình trở lại đây, mình đi qua sông, nước không chảy nữa. Có. Mà mình ngay cái này, ngay cái hoàn cảnh môi trường này, từ ở trong cái động đó mình đi bước ngang qua luôn. Tìm đi bước ra khéo khéo, đừng có để té là được rồi. chứ đâu cần phải chặn nước ở trên nguồn rồi ở trong đó mình xuống trở lại để mà qua. Ai có làm chuyện đó quý vị ạ? À? Cho nên ở đây cần nhất không sợ nó, mà bí quyết đó là chỉ niệm Phật. Mà niệm Phật như thế nào? Ở trong đó vọng tưởng phân biệt nó khởi lên, chúng ta niệm như thế nào? Chúng ta niệm nghe được âm thanh niệm Phật của mình. Ở trong đó tâm của chúng ta biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại, chỉ ba cái điều này thôi. Thì ở trong đó tự nhiên á, tự nhiên gì? Vọng tưởng nó sẽ lui thôi à. Ở người xưa hiểu được cái đạo lý này cho nên người ta chế ra Thái Cực Quyền đó quý vị. Chúng ta học tài chi đó mà. Học tài chi, học Thái Cực Quyền là không dùng lực của mình, mà dùng sức đẩy cái lực của nó ra, đẩy ngược nó ra. Còn ở nơi đây á, chúng ta không dùng sức đối trị với vọng tưởng, mà chúng ta chỉ nhẹ nhàng cắt nó đi thôi. Cắt nó bằng cách nào quý vị? Đừng nghĩ nó, đem tinh thần vào câu niệm Phật, thì bao nhiêu năng lực chúng ta nó không chia qua bên kia. Sống chết gì mặc bay. Ao chỉ niệm Phật thôi. Thì ở trong đó vọng tưởng nó muốn sống nó sống, nó muốn chết nó chết, nó muốn khởi nó khởi, nó muốn làm gì kệ nó. Chúng ta chỉ làm sao sao? Chỉ tập trung tinh thần để niệm Phật. Mà tập trung tinh thần là tâm phát khởi niệm Phật, chứ không phải miệng niệm. Mà tâm chúng ta biết niệm Phật, biết mình đang niệm Phật, đang tập trung tinh thần niệm Phật, và miệng đó phát ra cái tiếng, tâm khởi miệng phát và tai của chúng ta nghe lại. Thì ở nơi đó từ tự tâm chúng ta phát ra âm thanh vi diệu, rồi cái âm thanh vi diệu thù thắng nó là trở lại á nhĩ căn của chúng ta để mà nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta, làm tâm chúng ta tỉnh giấc lại. Và khi nó tỉnh như vậy, nó tinh thần năng lực nó đi qua câu niệm Phật đó thì sao quý vị? Vọng tưởng không ai tiếp tế cho nó. Vọng tưởng không ai tiếp tế, không ai tiếp sức cho nó, thì tự nó tiêu, tự nó chết đi thôi là. Tự nó khởi và tự nó diệt, chúng ta không can dự vào trong đó. Mà tâm chúng ta hãy chuyên chú niệm Phật. Thì cái này là cái bí quyết niệm Phật rồi quý vị. Niệm Phật cái thành công là cái bí quyết là không có sợ. Mà hãy mà thấy vọng tưởng lên nó càng chống, càng đối chọi, thì chúng ta thành lấy đá đè cỏ. Hay nói một cách khác là chúng ta lấy lực đè cái lò xo. Cái gì đè đi? Ráng mà đè. Phiền não nghiệp chướng. Ở oan gia trái chủ tới, chúng ta nén đi. Nén đến hồi á, đến khi mà gần đi rồi đó, sức lực yếu, tinh thần á, lại không tập trung. Nén không được, nó nổ lên một cái tan xác luôn. Nó nổ á, cái gì à? Nó dồn chứa quá lâu rồi. Dồn chứa quá lâu, lấy câu niệm Phật mình cứ ép nó giận quá chừng. Mà bây giờ không nói lên được, bị bắt phải niệm Phật. Cho nên ép nó mà không có giải quyết được, nó vẫn tức tối trong tâm. Cho nên chúng ta cứ cho lực vào vọng tưởng, cứ ngày ngày tăng trưởng vọng tưởng, ngày ngày ở trong đó càng ghét nó, không giải tỏa mà không có chết nó, mà càng ngày càng ghét nó. Mà trong tâm á, lời không nói ra là hành động chưa khởi, nhưng mà trong tâm thù hận càng sâu, không giải quyết được quý vị. Nó không chết à. Mà càng ngày chúng ta càng áp lực, cho nên áp lực đến khi nào nó chịu không nổi. Ai chịu không nổi? Ta chịu không nổi thì nó bùng lên, nó nổ lên, nó nổ lên, nó cháy, cháy tới nơi luôn quý vị. Mình không coi chừng đó thì sân hận nó khởi lên. Đây là cái việc, đây là cái chuyện nó đã xảy ra. Là ở trong đó nhất là những người có địa vị, có chức vị, những người ở trong đó được cung kính, những người ở trong đó những cái hàng như những hàng xuất gia được cung kính. Cho nên nó cứ ép mình trong đó. Không, bây giờ mình mặc cái áo rồi, mình nó thọ giới rồi, cho nên phải nhẫn, phải nhịn. đến hồi nó nhẫn không được, nó nhịn không được, không cởi bỏ được những cái phiền não, không cởi bỏ được an trái, không giải quyết được, đến khi nó nổ, nó tung ra hết luôn. Thì ở trong nó đốt cháy, từ trong chánh điện nó ra ngoài chánh điện, nó xuống nhà dưới nó đốt cháy luôn. Đi đến đâu nó nổ đến đó. Đây cái chuyện xảy ra rồi quý vị. Mà nó cháy đến hối đến trời, cháy đến nửa tiếng, một tiếng rồi. Cháy hết rồi quý vị. Mới nhìn lại bãi chiến trường coi mình còn cái gì vớt vát được không. Cháy tiêu hết rồi quý vị. Những cái lời lẽ đã thốt ra không kéo lại được. Những cái hành động đã làm không phục hồi lại được. Con người chúng ta nó lộ toàn chân, nó hiện toàn chân là không phải toàn cái thanh tịnh, toàn cái Phật tánh, mà nó hiện toàn cái thân người dữ dằn, những cái thân người thiệt, con người của chúng ta hiện toàn à. Đây quý vị thấy. Cho nên chúng ta phải giải tỏa là bằng cách đừng có đối trị, đừng có đối lập với nó, mà chỉ niệm mấy Phật thôi, nhẹ nhàng niệm đấy thôi, mặc nó khởi. Đây là cái bí quyết là, và nghe được thì tự nhiên không ai tiếp sức cho nó, cái lực nó đánh ra, đánh vào hư không, thì nó đánh hoài, đánh hư không hoài, cái nó hết sức, mà không ai tiếp vậy thì nó hết tiêu thôi. Đó là bí quyết. Mặc cho vọng niệm sôi nổi, không sợ nó. Nếu mà chúng ta nói, chúng ta không có vọng tưởng là nói xạo, nói sai, nói dối. Ai mà không có vọng niệm à, ai mà không có vọng tưởng à. Chấp trước chúng ta chưa bỏ được, phân biệt chúng ta chưa phá được, thì vọng tưởng si mê đó làm sao phá được quý vị? Vì đó là vọng tưởng là sâu, phân biệt là trung, chấp trước là thô ở ngoài là. Nên nó chấp trước ở ngoài chúng ta chưa bỏ được mà, làm sao bỏ vọng tưởng quý vị? Không có thấy vọng được làm sao vậy? Cho nên cứ từng vi tế cứ niệm Phật, mặc cho nó vi tế, mặc cho nó thô, chúng ta chỉ niệm Phật từ từ nó tắt, từ từ nó tắt. Và khi cái niệm Phật nó có công phu rồi thì những cái vi tế nó dễ dàng phụ xuống, và trong tâm ta chỉ có niệm Phật thôi. Bây giờ hạ thủ công phu đi 3 tháng thử đi quý vị. Đừng nhiều, thử đi. Thử bây giờ đặt ra chương trình của mình đó, mình đặt ra tiêu chuẩn á, một ngày niệm bao nhiêu câu. Cứ tiến chứ không có lùi. Đừng có đặt quá nhiều. Bây giờ một ngày mình niệm 5.000 câu đi. Rồi qua tuần sau mình thôi, cái này được à. À từ 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 mình sẽ kết niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 5.000 câu ăn được. À làm được. Rồi qua tuần sau thấy nó dễ rồi, mình tăng thêm 2.000 là thành 7.000. Không có gấp rút, không có hấp tấp, an nhàn, an định trong đó, tự tại vui vẻ, tùy theo người. Người thích niệm nhanh thì tăng số lượng lên chút, người thích niệm chậm thì giữ cái số lượng thấp một chút, mà cứ giữ như vậy để làm sao? Để định coi chúng ta ngày hôm nay niệm Phật được mấy tiếng. Nếu mà mở giờ chiều tới mở niệm Phật chưa tới đâu thì sao? Hòa sáng giờ làm gì ta? Là nó xét liền ngay tại đó. Là coi tối tới trước khi đi ngủ chúng ta tính sổ. Thiếu đủ gì? Hãy mà thiếu đó là chấm dấu đỏ, chết coi chừng. Tại sao thiếu ngay lập tức? Phải là tính tiền, tính sổ liền cái việc. Chứ không có để khất à. Chúng ta phải tính toán, chẳng hạn như người làm thư ký cái xe đó. Đến đi ra về đó, người ta họ phải tính à. Phải giao tiền rồi giao cho manager rồi cho nó tính. Thì chúng ta cũng như vậy mỗi ngày tính. Thì mày bấm nó cái gì? Bấm đi à. Dễ là. Nhớ nha. Đừng có ăn gian à. Chiều tới gần hết rồi thì sao quý vị? Thôi mình chạy chạy nước rút. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật cho nó đủ số. Nó là ăn gian đó quý vị à. Chúng ta phải giữ cái tốc độ giống như mình thích niệm, không có được ăn gian là. Còn cái vị để cho nó đủ số, mình khỏi có chấm cái dấu đỏ hay dấu đen gì đó, thì cái vị là tự dối mình, tự lừa mình. mà chúng ta vẫn phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để đủ số cho thôi. Thì khi chiều tới rồi á, dù có chuyện gì tới xảy ra, giờ này chưa đủ số thì phải niệm cho đủ số rồi mới tính chuyện khác. Thì ở đây nó chúng ta mới á, tổ sư nói mới đầu trong đó phải dùng cái công phu này. Nếu không có những cái công phu này, chúng sanh không vô được đâu. Quý vị thấy mình dở không quý vị? Đừng có nói thiền định, chỉ nói niệm Phật đủ số lượng cũng chưa đủ nữa. Mà hở ra một cái là chuyện gì nó kéo cả tiếng đồng hồ không sao. Vậy mà niệm Phật nửa tiếng thấy mỏi, chóng mặt, nhức đầu, bãi hoại, đủ thứ chuyện hết. Đúng nè, bây giờ mình khắc phục nó là vừa rồi đó. Đừng có cho nó để lên. Nhớ ở trong đó, trong cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta đều áp dụng được, chứ không phải đợi thế nào. Chúng ta ở trong đó, mình ăn cơm, nó thành cái tu hành. Ăn cơm trong đó, chúng ta ngồi trong đó, nó nhắc lại cho những người mới nha. Bây giờ chúng ta áp dụng rồi. Là trước khi ăn tô cơm á, niệm 30 câu. Sau khi ăn cơm xong rồi niệm 30 câu. Ngày 3 bữa chúng ta có được 6 lần niệm Phật. Đúng không nào? Chúng ta leo lên xe niệm 30 câu. Chúng ta xuống xe niệm 30 câu hồi hướng cho những chúng sanh đã chết ở trước đầu xe. Đúng không nào? Trước khi lên xe đó, chúng ta không cần lái mà ngồi đó là chúng ta cũng có cộng nghiệp mà. Người ta chở dùm mình cũng có cộng nghiệp mà thôi đó, thì ngồi đó trước tiên nó phải lấy dây an toàn ha. Đúng không nào? Rồi sửa điệu bộ cho nó thư thả, cho nó thoải mái ha. Rồi chắp tay lại, nếu không tiện chắp tay thì để tay vào đầu gối và chúng ta định lại trong đó 2 phút niệm lấy 30 câu hồi hướng cho những chúng sanh sẽ chết ở trước cái đầu xe này. Không, sau khi đó chúng ta xuống và chúng ta trong trước khi mở cái dây an toàn định lại một chút, đừng có hấp tấp gì cả. Ta bà này á, không có gì đáng nữa, ta chúng lo, hãy biến thành một người an nhàn, an định nhất ở đây đi, trên thế giới này. Rồi chúng ta niệm lấy, tự tại niệm lấy, thì chúng ta sẽ sao? Tự nhiên á, cái tâm bồn chồn, hấp tấp, cái tâm á, cứ không yên của chúng ta đó quý vị, nó quay bên này, nó quay bên kia đó, tự nhiên nó phá thôi. Và chúng ta trở nên một người an định nhất, một người đạo mạo chững chạc nhất. Những người đạo mạo chững chạc an định đó là những người có phúc báo, những người có quý tướng. Còn những người hấp tấp bồn chồn như con thoi đó thì trong đó cuộc sống sẽ khổ cực là. Cho nên quý vị thấy đế vương không? Đi Oai Phong không? Từng bước à, trong giữa lằn á, lằn đao mũi đạn, mà trong đó họ vẫn á, ngang nhiên an định mà đi. Thì chúng ta cũng phải tập như vậy quý vị, cứ tập đấy, 30 câu, rồi khi nào có dịp đến cái thời á, giờ niệm Phật đó, nửa tiếng niệm trong đó được á, mấy ngàn á, câu, thì trong đó chúng ta cứ như vậy mà làm, đem cái công phu niệm Phật thành phiến 30 câu đó, chúng ta áp dụng trong nửa tiếng niệm Phật. Mỗi ngày chia ra cái thời gian nửa tiếng, ở trong đó cái công phu như thế nào, thì khi đó quý vị sẽ dễ vào công phu. Còn nếu không chỉ như vậy, quý vị cứ niệm Phật ha, mà cứ niệm Phật hoài, năm này qua tháng nọ mà công phu đâu không thấy, nó rớt lúc nào không hay. Vì chúng ta sẽ tính chung chung không à. Bây giờ tôi không chung chung nữa, mà rõ ràng cái gì, niệm như thế nào, thành phiến là mục tiêu chúng ta, phiến như thế nào, 10 câu, 20 câu, 30 câu. Rồi bây giờ góp lại như thế nào, chúng ta góp lại thành nửa tiếng, lấy miếng cái phiến đó, trong vùng nửa tiếng chúng ta góp lại thành miếng dài. Mà cái vị cứ tập như vậy 3 tháng, niệm thành phiến trong được nửa tiếng, cái vị thành công rồi. Nửa tiếng niệm Phật cơ mà thành phiến là thành công rồi quý vị. Phật nói trong 10 câu mà chúng ta nửa tiếng nữa, thấy không? Đâu có cần gì cái ngồi an nhiên tự tại hoan hỷ, mình làm hết cái nhiệm vụ của mình. Một nửa tiếng đồng hồ cho 2000 câu đi, đừng có nhanh. A Di Đà Phật tự tại nè, tại sao không làm? Bây giờ cho nên chúng ta vô cái công phu này. Quý vị thấy không được thầy nhiều quá. Quý vị thấy không nè, 24 tiếng đồng hồ, bây giờ chúng ta để cho mình một ngày mấy lần nửa tiếng? Sáng một lần, chiều một lần, trưa một lần, ngày ba lần đi. Chúng ta ăn cơm ngày ba bữa mà, đúng không? Ngày ba bữa ăn cơm thì phải cho pháp thân huệ mạng cũng ba bữa đi quý vị. Chứ sao cho ít vậy? Ăn thì ăn bốn bữa còn được nữa, rồi ăn điểm tâm, rồi tối ăn đệm thêm nữa còn được nữa, còn nó cái cho trong nó một lần quý vị, nó tiết lên tiết xuống, bỏ lên bỏ xuống quý vị thấy. Cho nên bây giờ cái pháp thân huệ mạng đó phải cứu nó lại là thôi á, ít nhất là ăn ngày hai bữa đi quý vị ha, đúng không nè? Rồi khi nào thấy nó dư dả đó, mình cho nó ngày ba bữa, lâu lâu cho nó ăn đệm thêm không sao hết á, vẫn giữ ba bữa. Nhưng mà ăn chơi ăn gì đó không sao, cái đó là tính riêng. Còn ở đó mình giờ cho nó ăn ba bữa đi, ba bữa mỗi bữa nửa tiếng. Nửa tiếng như vậy mà chúng ta tập trong vòng 3 tháng, nửa tiếng thành phiến, quý vị thấy như thế nào? Công phu quý vị á, chúng ta thấy dễ hay khó là? Thì cho nên ở trong đó mà nói, dễ thì cũng là dễ, mà khó cũng thực là khó. Không ai á, coi sóc thì mình ăn gian. Mình bỏ quên lúc nào cái vấn đề đó là lơ đãng chỗ nó quý vị. Cho nên bây giờ đánh cái lơ đãng ra bằng cách ký số, bằng cách công cứ, bằng cách ghi sổ. Nếu mà ăn thiếu là nó gầy mòn ráng chịu. Chúng ta không có kiểu mà niệm Phật á, tới ào 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 rồi niệm rồi đi kinh hành nó đủ mấy tiếng đồng hồ. Mà chúng ta phải cho nó vô thời khóa rõ ràng. Tới Phật thất trong đó 2 tiếng đi kinh hành là riêng à. Mà bây giờ chúng ta phải làm sao có được công phu 15 phút niệm được thành phiến. Mới đầu đó là 30 câu, 20 câu, 30 câu thành phiến. Tuần sau quý vị tăng lên, rồi chúng ta cho cái chương trình này vô những cái lần niệm Phật, thì quý vị sẽ thấy cảm ứng là mình sẽ thấy hoan hỷ niệm Phật. Trong đó cái niệm Phật trong đó bất khả tư nghị. Vì sao quý vị? Tâm chúng ta niệm là và nghe được âm thanh, chính mình niệm Phật là nuôi dưỡng cái tự tánh, nuôi dưỡng cái tâm thức cho nó sống dậy là, chứ không phải lơ lơ là niệm qua miệng thôi nè. Đây cái vấn đề là những cái tối kỵ nhất định chúng ta phải trừ gì. Thì quý vị có những cái thắc mắc nào ghi lại để chiều chúng ta tiếp tục nha. Dạ, A Di Đà Phật, chúng ta tạm dừng ở đây.